cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngăn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu đến phần cuối của Luca đoạn 11 và sau đó tiếp đến Luca đoạn 12. Chúa Giêsu quở trách những người Pharisee. Trong Luca đoạn 11, câu 37 đến 40, được Chúa Giêsu đương phán có một người Pharisee mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào bàn ngồi. Người Pharisee thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pharisee, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dại dột, đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao? Thưa các bạn, Chúa Giêsu quên thực hành tập tục rửa tay, một nghi thức về tôn giáo. Tôn giáo không phải là vấn đề cho những thứ bên ngoài, nhưng là những vấn đề bên trong lòng. Đây là một nguyên tắc to lớn. Và nhân dịp đó, Ngài đưa ra ba lời khốn thai để trình bày nguyên tắc này. Trong Luca đoạn 11, câu 41 đến 42, thà các ngươi lấy của mình mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hành hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là việc các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Họ đã có những giá trị sai lầm. Ngài không nói về việc dâng phần mười là sai trật, nhưng sự sai lầm của họ là những điều khác mà họ đã bỏ không làm. Và thưa các bạn, việc các bạn dâng những vật chất của mình không có làm cho các bạn trở thành một cơ đốc nhân. Tuy nhiên, nếu các bạn yêu mến Đức Chúa Trời, các bạn sẽ dâng những vật chất mình có. Tiếp đến trong Luca đoạn 11 câu 43 đến 45. Khốn cho các ngươi người Pharisee, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng, thưa thầy nói vậy cũng làm nhục chúng tôi. Những người Pharisee chỉ chú trọng về những vấn đề thuộc về bề ngoài. Cái tội của các thầy dạy luật là không thành thật. Họ đặt thêm vào luật pháp và làm cho nó trở nên khó khăn hơn, rồi họ không cố gắng làm theo những luật đó. Trong Luca đoạn 11 câu 46 đến 52, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ưng thuận về việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho quyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi. Là từ quyết Aben cho đến quyết Sachari đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi quyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự chết. Chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn cấm không cho. Thưa các bạn, những người lãnh tụ tôn giáo này lo lắng đến những thứ mà những người lãnh tụ tôn giáo ngày nay cũng thường lo nghĩ tới. Họ lo cho chính họ là những người có thể giải nghĩa luật pháp. Họ đã đặt sự nhấn mạnh vào những điều thuộc về vật chất hơn là chủ đích về những điều mà họ lập nên trước đây. Và chính họ không sống theo những gì Kinh Thánh dạy. Rất đáng tiếc, chướng ngại to lớn gây ra cho Đấng Christ hôm nay là những cơ đốc nhân hữu danh vô thực, chỉ sống bằng hình thức bên ngoài. Chúng ta cần phải kiểm lại mỗi đời sống của mình trong ánh sáng của lời Chúa. Khi Chúa Giêsu nói xong những lời này, Ngài gặp phản ứng rất mạnh. Trong Luca đoạn 11, câu 53 đến 54. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pharisee bèn ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Các bạn thân mến, tôi mong ước các bạn xem xét lại chính tình trạng của đời sống tâm linh của mình và cố gắng tiếp nhận lời Chúa để được sửa đổi tốt hơn. Khi chúng ta tìm hiểu đến Luca đoạn 12, chúng ta thấy chức vụ lạ lùng mà Chúa Giêsu đang làm. Ngài đã cảnh cáo về men của người Pharisee, phán dạy ẩn dụ về người giàu ngu dại, sự trở lại sau khi dự tiệc cưới và sự thử nghiệm của những người đầy tớ trong việc trở lại lần thứ hai của Chúa. Sau đó, Ngài tuyên phán rằng Ngài là đấng đang đến đem sự phân rẽ cho con người. Luca là người duy nhất cho chúng ta câu chuyện của người giàu có và ngu dại. Chỉ biết thâu trữ nhiều sản vật cho đời này, nhưng không biết dành dụm cho linh hồn ông ta trong đời sau. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về lời Chúa cảnh cáo men của người Pharisee. Trong Luca đoạn 12 này, tiếp tục ký thực chức vụ lạ lùng của Chúa chúng ta. Luca cho thêm một điều mới mà tôi sẽ nhấn mạnh đến. Trong Luca đoạn 12 câu 1, khi ấy dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người đến nỗi dài đạp nhau. Đức Chúa Giêsu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình về men của người Pharisee là sự giả hình. Thưa các bạn, đây là khoảng thời gian mà chức vụ của Chúa Giêsu đang ở vào cao điểm. Nhiều đám đông đã theo Ngài, và cũng lúc này Ngài thực hiện rất nhiều phép lạ. Nói theo nghĩa đen, có hàng ngàn người mù được mở mắt, hàng ngàn người tàn tật đã được làm đi đứng trở lại, và hàng ngàn người câm đã được nói. Thật ra đám đông này lớn lắm, nhiều lắm, không thể đếm hết. Mọi người chen lấn lẫn nhau, và thậm chí có người dài đạp lẫn nhau nữa. Chúa Giêsu cảnh giác đám đông về men của người Pharisee. Nếu men tượng trưng cho tinh lành như một số người nghĩ, thì tại sao Chúa Giêsu cảnh cáo những môn đồ của Ngài về men của người Pharisee? Men chủ yếu chỉ về ma quỷ, và men của người Pharisee là sự giả hình của họ. Ngày hôm nay, có nhiều men như vậy lắm. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 2 đến câu 5. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên, mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối sẽ ra nơi sáng. Mọi điều các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sao không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai. Phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Dựa trên nguyên tắc này, tôi tin rằng Martin Luther đã thốt lên câu: sợ Đức Chúa Trời, bạn sẽ không còn phải sợ một người nào nữa. Và cũng như một người giáo sĩ được hỏi về nguyên tắc về sự can đảm, không sợ hãi của ông. Ông đã trả lời: ông học được một điều là khi ông kính sợ Đức Chúa Trời, ông sẽ không còn sợ hãi con người. Đó chính là điều mà Chúa chúng ta đã phán trong đoạn này. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 6 đến câu 9. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ với giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều con chim sẻ. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì con người sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Sự khiển trách công khai của Chúa Giêsu đối với những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ, dĩ nhiên sau đó Ngài sẽ bị chống đối, rắc rối. Và những người môn đệ của Ngài cũng có thể bị những điều như vậy từ nhóm này. Chúa Giêsu đưa ra những lời yên ủi và bảo đảm về sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với họ, vì Ngài để ý đến sự té ngã của con chim sẻ. Ngài nhận biết rõ nhu cầu của những người ra đi dạy dỗ, rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 2 câu 10. Ai nói nghịch cùng con người thì sẽ được tha, song kẻ nói lộng ngôn đến Đức Thánh Linh thì không được tha đâu. Khi một người nói lộng ngôn với chính miệng mình, đó không phải là điều người đó bị lên án, nhưng anh ta bị kết án vì thái độ của tấm lòng anh ta. Lộng ngôn với Thánh Linh là đối chọi với công tác cáo trách của Ngài đối với tấm lòng và đời sống. Sự chống nghịch với Đức Thánh Linh là một tình trạng kéo dài, ngoại trừ người ấy chấm dứt sự chống đối. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 12, câu 11 đến 12. Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình hoặc nói lời gì, bởi vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói. Thưa các bạn, đây không phải là điều để tạo cớ cho một số người giảng dạy lời biếng hay để cho những người thầy cô dạy trường Chủ Nhật không biết lo chuẩn bị bài giảng của mình, bài dạy của mình. Đúng hơn, đây là một sự bảo đảm cho những người thuộc về Chúa rằng Đức Thánh Linh là đấng sẽ sai họ đi, sẽ ban cho họ sự can đảm và sự khôn ngoan khi họ trung tín làm chứng cho Ngài. Chúng ta thấy nhiều thí dụ về điều này được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ. Mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 12, câu 13 đến 14. Bấy giờ có một người giữ dân chúng thưa rằng: thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Chúa Giêsu khước từ hoàn toàn việc ngồi xuống để làm quan án sự kiện cho một trường hợp như thế này. Ngày nay tôi thấy rằng những người trong chúng ta đang cố gắng làm tư vấn, muốn nhận lấy vị trí như vậy. Những người tư vấn này rất là nhanh nhẹn để xác đoán và nói cho người khác biết những gì mà họ cần phải làm. Chúa Giêsu không ngồi để xác đoán. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất, Ngài không đến như một quan án, nhưng như là một đấng cụ thể. Sau này, khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, Ngài sẽ đến như một quan án. Trong Giăng đoạn 5 câu 22 nói rằng: Cha đã giao quyền đoán xét cho con. từ chuyện xảy ra, Chúa Giêsu tiếp tục những lời thí dụ kế tiếp. Ngài phán ở trong Luca đoạn 12 câu 15. Đoạn Ngài nói cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Đây chắc chắn là một câu thích hợp cho nhiều người Cơ Đốc nhân hiện đang sống trong thời đại ngày nay, mà họ quá đặt nặng về chủ nghĩa vật chất, khi mà những vật chất hình như rất là quan trọng và chiếm hầu hết thời giờ của chúng ta. Sự tham lam là một trong những tội lỗi nổi bật trong ngày hôm nay. Đây là tội mà người khác có thể thấy các bạn phạm, trong khi chính các bạn không thấy chính mình. Có một vị linh mục kể lại rằng, tôi nghe nhiều người đến xưng tội, nhưng họ không xưng nhận tội lỗi tham lam. Kế tiếp, Chúa Giêsu nói ẩn dụ về người giàu có, ngu dại, ở trong Luca đoạn 12, câu 16 đến 17. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tỉ nghĩ rằng, ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Xin các bạn chú ý về sự nhấn mạnh của chữ ta trong đoạn này. Ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 18 đến 21. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng ngươi rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì cũng như vậy. Người đàn ông đã thâu trữ tất cả những của cải quý báu trên đất này, nhưng lại không chứa điều gì cả trên thiên đàng. Ý nghĩa này đã được bày tỏ trên một tấm mộ bia. Đây là nơi an nghỉ của Trần Lê Nguyễn. Trong chiếc áo khoác bằng gỗ, ông không giữ được ngựa bò. Ông sống như một con heo, ông chết như một con chó, và bỏ lại tất cả tiền bạc của mình với sự khờ dại. Thưa các bạn, Chúa gọi người đàn ông trong ẩn dụ này là khờ dại. Nhưng chúng ta hãy chú ý đến ông ta là người như thế nào? Nhìn chung phía ngoài thì chúng ta thấy ông là một người tốt. Ông là một người công dân chấp hành luật lệ. Ông là một người láng giềng tốt. Ông cũng là một người đàn ông sống trong gia đình tốt. Không có một chút ngờ vực nào trong con người của ông ta. Ông sống trong một đời sống tốt đẹp, trong một khu vực tốt đẹp của thành phố. Ông không phải là hạng người độc ác. Ông không phải là hội viên của băng đảng. Ông không phải là một nhà chính trị lừa đảo. Ông cũng không dự phần vào việc làm ăn mờ ám. Ông nhất định không phải là những người suốt ngày chỉ đam mê tủ sắc. Qua người đàn ông này, chúng ta thấy rất là được theo cái nhìn của con người. Vậy mà không biết tại sao Chúa Giêsu gọi ông ta là kẻ khờ dại. Người đàn ông này đã tập trung tất cả những suy nghĩ của ông vào chính mình, và ông ta là một người tham lam. Và như thế, có thêm một bài thơ nữa ghi lại như sau. Tôi có một tiệc trà nhỏ vào lúc 3 giờ chiều nay. Tiệc trà này rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn 3 người. Đó là tôi, chính tôi và của tôi. Chính tôi ăn hết mấy ổ bánh mì, trong khi tôi lo uống hết bình trà. Đồng thời, tôi cũng ăn những cái bánh nhân thịt, và tôi đưa mấy cái bánh ngọt vào bụng luôn. Thưa các bạn, đây là cách sống của nhiều người. Câu chuyện của người nhà giàu có này ngu dại là một trong những đoạn mang tính chất nhạy bén nhất ở trong lời Chúa, có ý nghĩa nhạy bén nhất. Triết lý sống của thế giới ngày hôm nay là hãy ăn uống vui vẻ, bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Chúa Giêsu phán, đó chính là vấn đề, đó là những gì mà một người trở thành ngu dại. Nếu các bạn sống như cách này, mà cho rằng cuộc sống này là tất cả, các bạn chỉ biết có chính thân mình và xem như là không có gì xảy ra sau sự chết, thì các bạn là một người ngu dại. Và trong Luca đoạn 12, câu 22-24 nói tiếp: Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quạ, không có gieo, không gặt, cũng không có hầm giữa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó, huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là dường nào. Dĩ nhiên, không có gì sai trật trong việc chất chứa đồ đạc, trong việc chất chứa của cải. Vấn đề với người nhà giàu ngu dại đó là sự tham lam. Ông cố gắng làm thế nào có thêm và có thêm. Ông là người chỉ sống trong chủ nghĩa làm giàu. Bạn để ý về sự đoán phạt thảm khốc được tuyên bố với người chỉ biết làm giàu trong những ngày cuối cùng không? Gia-cơ đoạn 5 câu 1 diễn tả điều này như sau: Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Sự giàu có của họ trở nên một sự rủa xả. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 26-27. Vậy nếu đến việc rất nhỏ, các ngươi cũng không thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào, nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không mặc áo nào như một hoa nào trong giống ấy. Chúa phán, hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào. Ngày hôm nay, các bông hoa nói với chúng ta rất nhiều điều. Nó nói rằng, loài người của quý vị sao có nhiều điều để quan tâm lo lắng đến thân thể của mình quá. Quý vị dùng kem thoa, thuốc xịt, dầu thoa, dầu thơm, cộng thêm những thứ khác trên thân thể, rồi sau đó lại mặc thêm quần áo cho chính mình. Ngay cả quý vị xịt dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất, quý vị cũng không thể so sánh với một bông hoa đẹp trên cành. Thưa các bạn, đây là một câu nói có nhiều ý nghĩa. Một số người trong chúng ta cần phải nương cậy vào Đức Chúa Trời nhiều hơn. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 12 câu 28. Hỡi kẻ đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nai sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Điều này không phải để khuyến khích việc lười biếng. Những con chim không thể xây những kho chứa, những bông hoa không thể tự quay tròn, nhưng con người có thể. Chúa muốn loài người tận dụng khả năng mà Ngài đã ban cho họ, nhưng không phải sống theo lối suy nghĩ dùng khả năng này nhằm để sử dụng cho cuộc sống duy nhất của đời này mà thôi. Chúng ta cần lưu ý đến điều này. Chúa ban cho chúng ta mọi sự, nhưng chúng ta cần sống để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ sống cho đời này mà thôi. Nếu ai sống trong đời này, Chúa kể đó là người dại. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 29-31. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi điều đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Thế gian chúng ta bận rộn với việc thương mại. Phân nửa của thế gian này cố gắng chế ra máy vi tính, trong khi phân nửa còn lại cố gắng tìm đi mua máy vi tính. Cả hai nhóm đều quên rằng có một Đức Chúa Trời trên thiên đàng và tất cả con người đều có một linh hồn bất diệt. Và trong Luca đoạn 12, câu 32-34, hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báo không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báo các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó. Tất cả mọi người rồi sẽ ứng hầu trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trơ trọi với những thứ mà họ đã chiếm hữu trong cuộc đời của họ trên mặt đất. họ sẽ không có của cải gì trên đó. Họ đã sống không có Đức Chúa Trời, thì họ cũng sẽ chết không có Đức Chúa Trời. Kế tiếp, Chúa Giêsu nói một ẩn dụ về sự trở lại từ tiệc cưới. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 12, câu 35-40. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hai kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Thưa các bạn, mặc dầu câu chuyện ngụ ngôn này chủ yếu nói về nước Israel và sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Tuy nhiên, nền tảng của nó vẫn được ứng dụng vào hội thánh khi chúng ta chờ đợi sự cất lên. Đối với sứ Đông Phương, chàng rể dự tiệc cưới vào lúc ban đêm với bạn hữu của mình, và sau đó đi rước cô dâu từ nhà của cô ấy. Người đầy tớ của chàng rể lúc nào cũng mặc đồ, làm việc và thắp đèn để đón rước đoàn người trở về. Thái độ của người tin về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu là thái độ của sự sẵn sàng. Người ấy làm tất cả những gì mình có thể làm cho Ngài và sống trong sự trông đợi trở lại của Ngài. Khi hình ảnh thay đổi từ chàng rể qua kẻ trộm, đây muốn nhấn mạnh về sự xảy ra bất ngờ. Sứ đồ Phaolô cũng đề cập về hình ảnh này trong bức thư mà ông đã gửi cho những người tín hữu tại thành Tesalonica về sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Ông nói, vì chính anh em hãy biết rõ rằng Ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Trong Tesalonica thứ nhì, đoạn 5 câu 2. Do vậy, Chúa Giêsu không có đến như kẻ trộm trong sự tiếp rước hội thánh. Đúng hơn, chúng ta sẽ được cất lên để gặp Ngài ở chốn không trung. Các bạn thân mến, tôi mong ước hôm nay các bạn có thời giờ suy nghĩ về đời sống của mình. Cuộc sống của tôi trong những ngày qua và hiện nay đang làm gì? Tôi có để ý đến nhu cầu của đời sống tâm linh hay chỉ lo ăn uống, tìm kiếm vật chất, tìm kiếm danh vọng địa vị của đời này? Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh như thế, tôi mong rằng các bạn sẽ tỉnh thức và sửa đổi. Chúa Giêsu kêu gọi các bạn, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.